là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin diễn ra trong tỉnh sẽ là ghi nhận trong công tác luân chuyển cán bộ ở thị xã Nghĩa Lộ. Tiếp đó là phản ánh công tác cải cách thủ tục hành chính của chính quyền thành phố Yên Bái. Phần cuối chương trình như thường lệ là tạp chí Khoa học và Cuộc sống. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, khối thi đua các cơ quan văn hóa xã hội vừa sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.
Tháng đầu năm 2020, 8 đơn vị trong khối văn hóa xã hội đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đổi mới công tác thi đua khen thưởng và phát động các phong trào thi đua yêu nước do các cấp phát động. Nổi bật như phong trào Yên Bái chung sức xây dựng nông thôn mới, phong trào thi đua vì người nghèo, giảm nghèo bền vững. Đến hết tháng 6, toàn tỉnh đã có trên 4.600 hộ nghèo đủ điều kiện thoát nghèo, đạt 54,4% kế hoạch. Cùng với đó, các đơn vị trong khối đã đẩy mạnh đợt thi đua, đặc biệt chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng Bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Tăng cường các giải pháp cải thiện, nâng cao chỉ số cải cách hành chính tỉnh Yên Bái giai đoạn 2017-2020, phong trào chung tay phòng chống dịch COVID-19, các đơn vị đã tổ chức quán triệt học tập chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, chuyên đề năm 2020. Thông qua các phong trào thi đua đã tạo động lực thúc đẩy cán bộ, công chức, người lao động hăng hái thi đua, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. 6 tháng cuối năm 2020, khối thi đua các cơ quan văn hóa xã hội tiếp tục triển khai các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch tỉnh, bộ, ngành giao. Tăng cường kiểm tra giám sát các hoạt động và phong trào thi đua, thực hiện tốt công tác khen thưởng, chú trọng khen thưởng đúng người, đúng thành tích. Tăng cường sự phối hợp giữa các đơn vị trong khối, tổ chức tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng năm 2020. Tại hội nghị, các đơn vị trong khối đã suy tôn Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, đề nghị tặng cờ thi đua của Ủy ban Nhân dân tỉnh trong đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng Bộ tỉnh lần thứ 19 và Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13.
Với tổng chiều dài hơn 4 km, dự án đê chống ngập sông Hồng khu vực xã Dế Phiên thành phố Yên Bái bao gồm các hạng mục đê kết hợp đường giao thông, công trình tiêu nước, hệ thống chiếu sáng với tổng mức đầu tư hai giai đoạn là hơn 470 tỷ đồng. Hiện nay chủ đầu tư đã lựa chọn được nhà thầu thực hiện giai đoạn 1 với giá trị các hợp đồng đã ký kết là trên 275 tỷ đồng. Trong đó các đơn vị thi công đã thực hành 600 mét đường công vụ, đóng cọc tại 3 vị trí với giá trị trên 5 tỷ đồng. Tuy nhiên do vướng mắc về mặt bằng cũng như thay đổi hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công nên đã ảnh hưởng đến tiến độ thi công công trình. Từ nay đến hết năm, Sở Tài nguyên và Môi trường, chủ đầu tư dự án tiếp tục tăng cường kiểm tra giám sát, đôn đốc các đơn vị tranh thủ thời tiết thuận lợi để nhanh tiến độ thi công dự án, phối hợp với các ngành chức năng tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, vận động các hộ dân thống nhất phương án bàn giao mặt bằng triển khai thực hiện dự án.
Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 với nhiều điểm mới, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 dự kiến diễn ra từ ngày 9 tháng 8 đến ngày 11 tháng 8. Gồm 3 bài thi độc lập là toán, ngữ văn, ngoại ngữ và 2 bài thi tổ hợp là khoa học tự nhiên và tổ hợp khoa học xã hội. Đề tịch kỳ thi diễn ra đảm bảo an toàn, nghiêm túc và đạt kết quả cao. Sở Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo các nhà trường triển khai đồng bộ các giải pháp về dạy học, ôn tập phù hợp với tình hình thực tế, tiến hành phân luồng học sinh. Sở cũng đã tổ chức các đoàn kiểm tra hỗ trợ công tác ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông cho tất cả các đơn vị có thí sinh dự thi, điều động tăng cường cán bộ giáo viên hỗ trợ các đơn vị trong công tác dạy học và ôn tập.
Nhằm chủ động các phương án phòng chống thiên tai, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã rà soát xác định gần 7.000 hộ dân cần di rời và gần 650 khu vực xung yếu có nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất. Trong đó có trên 2.000 hộ cần di rời do ngập lụt, 820 hộ cần di rời do lũ quét, trên 4.000 hộ có nguy cơ sạt lở đất, 55 hộ cần di rời do sạt lở bờ sông Hồng và 17 hộ nguy cơ bị ngập ở vùng hạ du hồ đập. Để hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra, thời gian tới, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh sẽ chỉ đạo thực hiện việc kiện toàn và củng cố lực lượng xung kích phòng chống thiên tai tại cơ sở, đồng thời kiểm tra công tác thực hiện phương châm 4 tại chỗ, trong đó đặc biệt quan tâm đến công tác phương tiện, vật tư tại chỗ và hậu cần tại chỗ.
Quý vị và các bạn vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua công tác điều động, luân chuyển cán bộ luôn được cấp ủy các cấp chú trọng, góp phần đào tạo rèn luyện cán bộ, giúp cán bộ có cơ hội trưởng thành. trong luân chuyển đã khắc phục được tình trạng cục bộ khép kín, mất đoàn kết nội bộ ở một số địa phương, đơn vị, đồng thời tăng cường cán bộ cho những nơi khó khăn, góp phần củng cố kiện toàn và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị. Tại thị xã Nghĩa Lộ, những năm gần đây chất lượng lãnh đạo ở những đảng bộ xã phường đã được nâng lên là do đảng bộ thị xã đã triển khai nghiêm túc công tác luân chuyển cán bộ từ thị xã về cơ sở. Sau đây là ghi nhận của phóng viên thời sự.
Cách đây hơn một năm, bí thư thị đoàn Nghĩa Lộ Chu Quốc Hoàng được thị ủy Nghĩa Lộ luân chuyển về làm bí thư đảng ủy xã Nghĩa Phúc. Tuy đây là xã vừa đạt chuẩn nông thôn mới, nhưng người dân chủ yếu làm nông nghiệp nên đời sống vẫn còn khó khăn. Ngay sau khi được điều động, tân bí thư đảng ủy xã Chu Quốc Hoàng đã sớm tiếp cận công việc, sâu sát cơ sở để nắm bắt tâm tư tình cảm của người dân, đồng thời triển khai việc mở rộng một số tuyến đường liên thôn, trong đó vận động 100% hộ dân trên tuyến tự nguyện hiến đất, đập tường xây, hàng rào hai bên hành lang, giải phóng mặt bằng để mở rộng đường. Ông Đinh Công Ích, bí thư chi bộ thôn Ả Hạ, xã Nghĩa Phúc chia sẻ.
Sau khi được cán bộ luân chuyển về lớp trẻ, về để lãnh đạo ở cấp xã, thì chúng tôi thấy rất là phấn khởi. Bởi vì đối với phong cách làm việc thì nhanh nhạy và nhạy bén hơn. Đấy, như vừa rồi thì chúng tôi cũng được kế hoạch của đảng ủy tổ chức họp, nhất là chỗ chi bộ, xong tổ công tác để đưa ra những cái mấu chốt, ý kiến tập trung để lãnh đạo thôn bản họp và lấy ý kiến đồng thuận của bà con nhân dân khi đưa ra để mở rộng cái đường xã thế này.
Bằng tinh thần trách nhiệm và kinh nghiệm khi làm bí thư thị đoàn, đồng chí Chu Quốc Hoàng đã cùng ban chấp hành đảng bộ xã ban hành nhiều nghị quyết để lãnh đạo toàn diện các mặt về kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng và xây dựng nông thôn mới nâng cao, đồng thời thay đổi tác phong lề lối làm việc của cán bộ công chức xã, luôn bám sát cơ sở, lắng nghe những ý kiến phản ánh của người dân, phát huy tiềm năng lợi thế của một xã ven thị xã để có những giải pháp phù hợp trong phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo, tiếp tục triển khai thực hiện các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, góp phần xây dựng thành công thị xã văn hóa du lịch. Đồng chí Chu Quốc Hoàng, bí thư đảng ủy xã Nghĩa Phúc, thị xã Nghĩa Lộ cho biết.
Việc đầu tiên là tạo sự đoàn kết thống nhất cao trong tập thể đội ngũ cán bộ để cùng một định hướng, cùng chung một cái phương pháp để lãnh đạo chỉ đạo, và tạo từ sự đồng thuận cao này thì sẽ tăng cường gần dân và sát dân hơn để thường xuyên lắng nghe nhân dân qua những cái chương trình ngày thứ bảy cùng dân, và tất cả những vấn đề, những nội dung mà khó khăn, bất cập đều được bộ máy lãnh đạo đưa ra bàn bạc xem xét mổ xẻ, để cùng với đó sẽ có những cái giải pháp đột phá để trong lãnh đạo chỉ đạo thực hiện. Cụ thể như là đối với về phát triển kinh tế thì cũng tích cực đẩy mạnh tuyên truyền để vận động bà con nhân dân tích cực tham gia phát triển mô hình kinh tế hộ. Cùng qua đó thì cũng đã có xây dựng được 3 sản phẩm, dần hình thành nên những cái sản phẩm đặc trưng đặc thù mang lại giá trị kinh tế cao.
Được điều động luân chuyển từ bí thư đảng ủy xã Sơn A về làm bí thư đảng ủy xã Phù Nham, đồng chí Đinh Văn Thuyên đã kịp thời nắm bắt, phát huy lợi thế của địa phương để hình thành các vùng chuyên canh sản xuất nông nghiệp thủy sản, khai thác tốt bản sắc văn hóa để phát triển du lịch cộng đồng. Đồng chí Đinh Văn Thuyên, bí thư đảng ủy xã Phù Nham, thị xã Nghĩa Lộ chia sẻ.
Đối với bản thân tôi, được rèn luyện thử thách qua các môi trường, qua các địa bàn để có thể áp dụng trong công tác và có thể là luân chuyển, điều động bất cứ địa bàn nào khi tổ chức phân công.
Trong những năm qua, Đảng bộ thị xã Nghĩa Lộ đã tích cực triển khai việc điều động luân chuyển cán bộ, đặc biệt thực hiện nghị quyết 18-19 về tinh giảm bộ máy hành chính, đơn vị sự nghiệp, đề án hợp nhất một số cơ quan khối đảng với cơ quan khối chính quyền và hợp nhất một số đơn vị sự nghiệp. Cùng với đó là thực hiện việc điều động 6 cán bộ lãnh đạo phòng ban của thị xã đến giữ chức danh cán bộ chủ chốt các xã phường, bố trí 5 bí thư cấp ủy, một chủ tịch ủy ban nhân dân xã và điều động 8 cán bộ lãnh đạo cơ quan cấp phòng ban giữa khối đảng và khối chính quyền. Qua luân chuyển, cán bộ được học tập, rèn luyện trong thực tiễn, hiểu biết thêm nhiều lĩnh vực, nâng cao kỹ năng lãnh đạo điều hành, có khả năng đáp ứng yêu cầu khi được bố trí vào chức danh quy hoạch. Một số cán bộ luân chuyển đã trưởng thành, được cấp ủy chính quyền và nhân dân đánh giá cao. Nhiều đơn vị sau khi có cán bộ điều động luân chuyển đã có sự chuyển biến rõ nét. chủ động, năng động, sáng tạo hơn trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Đồng chí Nguyễn Đường Thơm, Bí thư chi bộ tổ dân phố 10, phường trung tâm thị xã Nghĩa Lộ cho biết.
Cái nhiệm kỳ vừa qua là việc luân chuyển cán bộ của thị xuống với cấp cơ sở là chúng tôi cho rằng là rất phù hợp. Tạo sự cái đội ngũ cán bộ trẻ xuống để mà lãnh đạo, điều hành với cấp cơ sở là có nhiều cái đổi mới hơn và phù hợp.
Còn đây là ý kiến của đồng chí Ngô Thanh Hiền, thủ trưởng cơ quan tổ chức nội vụ thị xã Nghĩa Lộ.
Thì hiệu quả đã đạt được bước đầu, đó là cái khắc phục được tình trạng hẫng hụt, bị động khép kín về công tác cán bộ của Đảng và một số đơn vị cơ sở, góp phần xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể vững mạnh, đồng thời thực hiện hơn tốt hơn nhiệm vụ chính trị của các tổ chức cơ quan đơn vị. Các đồng chí cán bộ được điều động, luân chuyển đã được học hỏi, tích lũy kiến thức, đồng thời là học tập kinh nghiệm thực tiễn ở các cương vị khác nhau, giúp cho các đồng chí là vững vàng về bản lĩnh, trưởng thành hơn về tư duy, phong cách làm việc.
Xác định cán bộ là cái gốc của mọi việc, vì vậy trong nhiệm kỳ qua, thị ủy thị xã Nghĩa Lộ cụ thể hóa các nghị quyết chỉ thị của Đảng, Nhà nước vào thực tiễn đời sống, đặc biệt là những quy định liên quan đến luân chuyển cán bộ, từng bước khắc phục được tư tưởng cục bộ, khép kín, góp phần đào tạo, rèn luyện, thử thách cán bộ trong thực tiễn. Cán bộ được điều động luân chuyển trong môi trường làm việc mới đã khẳng định được phẩm chất, có trình độ năng lực, tiếp cận nhanh với cơ sở, nỗ lực khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng được uy tín, đoàn kết, nhất trí trong tập thể thường trực, thường vụ cấp ủy, góp phần ổn định tình hình và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng ở các địa phương.
Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, thành phố Yên Bái luôn xác định công tác cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước. Do vậy, thành phố đã thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu quả, hướng tới sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp, tạo động lực thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển, ghi nhận của cộng tác viên chương trình.
Thời gian qua, chính quyền phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái luôn quan tâm triển khai đồng bộ hiệu quả công tác cải cách hành chính, trong đó chú trọng chấn chỉnh tác phong lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ công chức trong thực thi công vụ, bố trí địa điểm làm việc cho bộ phận phục vụ hành chính công ở vị trí thuận tiện, các thủ tục hành chính được niêm yết công khai, tiếp nhận và trả kết quả nhanh chóng cho người dân và doanh nghiệp. Ông Chu Duy Minh, tổ 8 phường Yên Ninh cho biết.
Là một công dân ở phường Yên Ninh, tôi mỗi lần tôi đến phường Yên Ninh thì có vấn đề gì làm việc thì tôi được các cán bộ của phường rất là chu đáo, tận tình chỉ bảo những vấn đề tôi không biết thì họ đều làm rất là nhanh chóng gọn. Cán bộ công chức của phường là tôi rất đồng ý với cách làm của người ta, rất nhiệt tình, nhã nhặn và tiếp đón chu đáo.
Để công tác cải cách hành chính đạt hiệu quả, Ủy ban nhân dân phường Yên Ninh đã tiến hành rà soát, bổ sung, điều chỉnh quy chế làm việc, nội quy cơ quan, nội quy quy chế tiếp công dân, quy định cụ thể rõ ràng về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đội ngũ cán bộ công chức. Vì vậy, bộ phận phục vụ hành chính công đã huy động có hiệu quả. Các thủ tục hành chính được tiếp nhận giải quyết công khai, minh bạch, kịp thời, đúng thời gian quy định, đảm bảo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân đến giao dịch, góp phần tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại cho người dân và doanh nghiệp. Từ đầu năm đến nay, bộ phận hành chính công của phường đã tiếp nhận 974 hồ sơ, trong đó hoàn thành 968 hồ sơ, không có hồ sơ tạm dừng. Ông Lê Biên Giới, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Yên Ninh trao đổi.
Ủy ban phường Yên Ninh chúng tôi tập trung làm tốt công tác tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của tỉnh, của thành phố, tuyên truyền nghị quyết số 330C của chính phủ về cải cách thủ tục hành chính. Trong đó tập trung vào một số cái nhiệm vụ như làm nâng cao chất lượng phục vụ hành chính công, giảm thiểu các cái thời gian thủ tục giải quyết các thủ tục hành chính, đổi mới tác phong lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ làm công tác phục vụ hành chính công, lựa chọn các đồng chí có trình độ chuyên môn, có sự nhiệt tình trong công việc và đặc biệt là có cái trách nhiệm trong giải quyết công việc với mục tiêu làm sao là giải quyết nhanh gọn các thủ tục hành chính và đem lại sự hài lòng cho người dân.
Xác định công tác cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, thời gian qua cấp ủy chính quyền thành phố Yên Bái đã tập trung quyết liệt trong thực hiện cải cách hành chính. Việc hiện đại hóa quản lý hành chính được gắn với cải cách chế độ công vụ, công chức, cơ cấu lại tổ chức gắn với tinh giản biên chế đạt được nhiều kết quả quan trọng. Nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ hành chính công nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút đầu tư. Tăng cường kỷ cương kỷ luật, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính, gắn nhiệm vụ thực hiện cải cách hành chính đối với công tác chuyên môn. Bước đột phá trong cải cách hành chính ở thành phố Yên Bái chính là việc thành lập và đưa vào hoạt động bộ phận phục vụ hành chính công thành phố và các xã phường từ ngày 1 tháng 4 2019. Với phương châm hoạt động chuyên nghiệp, tận tình, chính xác, đúng hẹn, lấy sự hài lòng của tổ chức cá nhân là thước đo chất lượng và hiệu quả công việc. Các tổ chức, công dân, doanh nghiệp đến giao dịch tại bộ phận được tiếp đón chu đáo, lịch sự, chuyên nghiệp. Ông Chu Ngọc Phong, tổ 4 phường Nguyễn Thịnh cho biết:
Hôm nay vợ chồng tôi đến đây để xóa cái khí chất của tài sản của gia đình, thấy tác phong làm việc của mọi người đây rất bình đẳng và đúng giờ, và tiếp khách có rất là lịch sự. Tôi thấy tinh thần làm việc của mọi người đây rất là tốt. Tôi rất hài lòng với vấn đề phục vụ của các công chức ở đây.
Thành phố Yên Bái hiện có 411 thủ tục hành chính thực hiện tại bộ phận phục vụ hành chính công của thành phố và 137 thủ tục hành chính thực hiện tại bộ phận phục vụ hành chính công cấp xã phường, đồng thời cung cấp quy trình giải quyết thủ tục hành chính công khai trên cổng dịch vụ công trực tuyến và trên trang thông tin điện tử thành phố. Các thủ tục hành chính được tiếp nhận giải quyết công khai, minh bạch, kịp thời, đúng thời gian quy định, việc đảm bảo thuận lợi cho các tổ chức và cá nhân đến giao dịch. Việc giải quyết thủ tục hành chính đã được những kết quả tích cực, đặc biệt là việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính theo hướng phục vụ ngày càng chuyên nghiệp, hiệu quả. Nhiều thủ tục được trả trước hạn, không có thủ tục bị trễ hạn. Từ đầu năm 2020 đến hết tháng 5 2020, Bộ phận Phục vụ Hành chính công thành phố và các xã phường đã tiếp nhận 18.788 hồ sơ. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn chiếm 96,5%, còn lại 226 hồ sơ đang được giải quyết. Tỷ lệ trả đúng hạn và trước hạn đạt 100%, tỷ lệ đánh giá hài lòng đạt 100%. Bà Bùi Thị Thu Hương, cán bộ chuyên trách Bộ phận Phục vụ Hành chính công thành phố Yên Bái cho biết:
Đối với cán bộ công chức đến làm việc tại bộ phận như cán bộ chuyên trách thì chúng tôi đã thực hiện nghiêm kỷ luật kỷ cương về thủ tục hành chính cũng như là cải cách thủ tục hành chính, nghiêm chấp hành nghiêm chỉnh về giờ giấc làm việc như là cách thức, hình thức tiếp cận công dân, hướng dẫn công dân. So với thời điểm trước đây thì bây giờ giải quyết các thủ tục hành chính cho công dân rất là nhanh và gọn.
Bên cạnh quan tâm cải cách thủ tục hành chính, thành phố Yên Bái còn đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác. Hiện 100% cán bộ công chức viên chức thành phố được trang bị máy tính, tỷ lệ xã phường đạt 80%. Với những nỗ lực của chính quyền thành phố trong tập trung quyết liệt cho công tác cải cách hành chính năm 2019, thành phố Yên Bái là địa phương xếp thứ nhất trong bảng xếp hạng chỉ số cải cách hành chính trong khối huyện, thị xã, thành phố, tăng một bậc so với năm 2018. Thường xuyên rà soát, rút ngắn tối đa thời gian xử lý, giải quyết thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ phận phục vụ hành chính công thành phố và các xã phường, tăng cường kiểm tra thanh tra công vụ, đồng thời tiếp tục đưa vào triển khai thực hiện các ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính công. Hiện đại hóa nền hành chính như ứng dụng hệ thống quản lý chất lượng tại các phòng ban, xã phường, phục vụ tốt giao dịch của cá nhân, tổ chức, hướng tới sự hài lòng của người dân.
Về thăm quê em Yên Bái, anh có về thăm nơi miền quê núi, núi núi dâng chân trời, sông sông dâng biển hồ, muôn đợt sóng xô xô vươn đỉnh núi, nơi núi ngàn năm hoa thanh đào nổi động người xưa. Thăm nghĩa lộ nhập nối vòng xe thanh lương thương nhớ, uống chè san trăm năm cổ thụ còn nguyên sơ, hương búp suối giàng về quê em chính trắng mùa ban, về quê em diêu cần hương nếp, về quê em trăng vàng rạt bạc, về quê em trắng rỡ
với vùng cao quê hương Yên Bái. Anh hãy cùng em thăm thành phố mới, phố dâng trên đồi cây cây xanh dọc đường, muôn ngả yêu thương dẫn về nỗi nhớ. Phố phố đèn dâng cho ai tình tự, tình yêu em nâng bước anh qua cầu. Anh hãy cùng em vào thăm phố chợ rực rỡ quầy hàng thôn quê em đó, quý lục yên mặt đường quê hạ quyện hương thơm cơm mới đất.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, được phát trên tần số 92,1 MHz. Bây giờ là tạp chí Khoa học và Cuộc sống.
Chuyên mục Khoa học với Cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, dưa lưới là loại quả có giá trị dinh dưỡng cao, được thị trường ưa chuộng. Với mục đích trồng thử nghiệm hướng tới nhân rộng mô hình này ở địa phương, Trung tâm Ứng dụng Kỹ thuật Thông tin Khoa học và Công nghệ tỉnh Yên Bái đang triển khai mô hình trồng dưa lưới mới giống quế A1 và quế A5 trong nhà lưới. Phản ánh của phóng viên chuyên mục Khoa học với Cuộc sống. Tại tỉnh Yên Bái, sản xuất nông nghiệp trong nhà lưới đã được nhiều gia đình áp dụng. Tuy vậy, cơ cấu các loại cây trồng trong nhà lưới còn hạn chế, chủ yếu là các loại rau màu. Phát huy những kết quả của mô hình trồng dưa lưới trong nhà màng đã được triển khai những năm trước. Năm 2020, Trung tâm Ứng dụng Kỹ thuật Thông tin Khoa học và Công nghệ tỉnh đã triển khai xây dựng trồng thử nghiệm hai giống dưa lưới mới, quế A1 và quế A5 tại trại thử nghiệm thuộc trung tâm. Ông Lê Xuân Thành, Phó Giám đốc Trung tâm Ứng dụng Kỹ thuật Thông tin Khoa học và Công nghệ tỉnh Yên Bái cho biết.
Chức năng nhiệm vụ của trung tâm là tiếp nhận và ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ vào sản xuất. Trong thời gian qua này, chúng tôi đã ứng dụng nhiều cái tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất. Thì trong đó thì những cái giống dưa lưới thì chúng tôi đã tiếp cận và ứng dụng từ năm 2017, 2018 và 2020. Thì chúng tôi tiếp tục lại đưa hai cái giống mới nhập nội của Trung Quốc qua công ty cổ phần giống Bắc Giang. Thì hiện tại thì chúng tôi đang hoàn thiện quy trình để tiếp nhận, đánh giá và hoàn thiện quy trình trước khi là nhân rộng áp dụng vào sản xuất của địa phương, chuyển giao cho bà con nông dân trong cái thời gian tới.
Các khâu chuẩn bị cho việc trồng dưa lưới quế Á được bắt đầu từ tháng 2 năm 2020. Mô hình thực hiện trên tổng diện tích nhà lưới hơn 800 m² với 1.000 cây giống. Dưa lưới quế A1 và quế A5 là loại cây thuộc họ bầu bí, có thời gian gieo trồng đến khi thu hoạch từ 80 đến 95 ngày. Thời vụ trồng thích hợp là vào tháng 2, tháng 3 và tháng 8, tháng 9. Trung tâm thực hiện là lắp đặt toàn bộ hệ thống tưới nước nhỏ giọt dinh dưỡng được cung cấp theo hệ thống tưới cho mô hình trồng dưa lưới. Do trồng trong nhà lưới nên trong giai đoạn cây ra hoa, các kỹ sư đã tiến hành thụ phấn cho hoa theo đúng kỹ thuật, nhờ đó tỷ lệ đậu quả đạt khá cao. Kỹ sư Đào Thị Như Anh cho biết.
Quá trình trồng và chăm sóc thì cái giống dưa này nó có đặc điểm là bón phân thì mình bón theo cái hệ thống nhỏ nhỏ giọt này rồi, không có cái gì gọi là vất vả. Nhưng mà cái dưa này nó thường hay mắc bệnh, trời mà nắng quá thì nó thường là hay mắc bệnh phấn trắng. Bệnh phấn trắng thì mình phải xử lý và mình phun thuốc để trong quá trình cho nó dừng bệnh. Thì là cái khó khăn nhất của cái giống dưa này, mình phải theo dõi tỉ mỉ từng ngày xem nó bệnh như thế nào để mình xử lý.
Sau gần 3 tháng triển khai, hiện nay mô hình đã cho thu hoạch cả hai loại dưa. Theo đó, quế á 1 đạt trọng lượng quả từ 1,7 đến 2 kg trên quả trên cây. Quế á 5 đạt từ 2 đến 2,5 kg, với giá bán tại vườn khoảng 4.000 đồng 1 kg. Trên cơ sở kết quả của mô hình này, trung tâm sẽ từng bước hoàn thiện quy trình kỹ thuật phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, lựa chọn phương thức trồng tối ưu, thời vụ trồng thích hợp và xác định được giống dưa có ưu điểm vượt trội, đáp ứng được nhu cầu của thị trường. Với mô hình trồng giống dưa lưới quế á 1 và quế á 5 đang được trung tâm thực hiện sẽ góp phần làm đa dạng cơ cấu cây trồng để người dân có thêm sự lựa chọn về áp dụng sản xuất hiệu quả tại gia đình.
Thời gian còn lại là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy, tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe, đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tàu 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555, 0971 575 555.
Hệ thống xe máy Hòa Bình Yên Bái thông báo nội dung khuyến mại giảm giá và tặng quà cho khách hàng chương trình Mùa hè sôi động cùng xe máy Hòa Bình. Mỗi khách hàng khi mua xe máy tại hệ thống xe máy Hòa Bình với các mẫu xe như SH, Everest, Lease, Vision, Winner, RSX, Alpha. Tại cửa hàng xe máy Hòa Bình được tặng tiền mặt trị giá từ 500.000 đồng đến 2 triệu đồng theo chương trình của công ty. Đặc biệt khách hàng mua xe Winner 150 phân khối, hộp số 6 cấp, uy lực đẳng cấp, thống lĩnh đỉnh cao của dòng xe thể thao phân khối lớn tại xe máy Hòa Bình được hỗ trợ phí trước bạ đăng ký biển số, tặng kèm tiền mặt trị giá 2 triệu đồng và mũ bảo hiểm Honda, kiểm tra bảo trì miễn phí trọn đời. Dịch vụ bán hàng trả góp cam kết lãi suất thấp nhất tại tỉnh Yên Bái, duyệt hồ sơ nhanh, lấy xe ngay. Phụ tùng dầu nhất chính hiệu, hệ thống sửa chữa, bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tại nhà. Hỗ trợ kỹ thuật tư vấn sử dụng phụ tùng dầu nhất đảm bảo chất lượng, tất cả vì sự an toàn của khách hàng. Mọi chi tiết xin liên hệ quản lý bán hàng 0912 510 776. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163 863 659. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình. Điện thoại 02163 854 354. Cửa hàng xe máy SYM Hòa Bình, đầu cầu Yên Bái, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163 863 869. Cửa hàng xe máy Yamaha Hòa Bình, tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163 865 550. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Văn Yên, tổ 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên. Điện thoại 02163 836 959. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Văn Chấn, địa chỉ thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn. Điện thoại 02163 836 959. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Thác Bà, thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình. Điện thoại 02163 884 789. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Cát Thịnh, ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn. Điện thoại 02163 873 668. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Trấn Yên, tổ 4, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên. Điện thoại 02163 825 786.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.